chương trình văn hóa và niềm tin. Những ca khúc và lời trình bày trong chương trình này nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu. Xin mời quý vị lắng nghe để biết và vui hưởng sự sống vĩnh phúc ngay ngày hôm nay.
Thưa quý vị, bài học hôm nay là bài học cuối ở trong loạt bài Kết quả Thánh Linh. Học giả Phan Khôi dùng cái chữ tiết độ cho cái kết quả thứ 9. Tiết độ là tự chế, tiết độ là self-control. Bản dịch mới dùng chữ tự chế thay cho chữ tiết độ. Tiết độ và tự chế có nghĩa khác nhau. Biết tự chế, biết self-control là có cái ý thức khôn ngoan để nhận biết khi nào phải dừng lại. Tự chế là quyết định ngừng lại không làm nữa. Tiết độ nó mang cái tính cách chủ động là phải loại bỏ ra nữa chứ không phải ngừng lại không ở đó. Tiết độ có nghĩa là gì? Quý vị để ý chữ tiết ở đây đó, tận cùng mà chữ T phải không ạ? Tiết chữ C là tiết núi. Vì bài số 9 hết rồi, mình cũng tiết tiết phải không ạ? Thì cái tiết chữ C nó cũng hợp tình, hợp cảnh, hợp lý lắm. Khi giúp quý vị nhìn trong chương trình, những con số ở đầu dòng được in đậm đó là những tiết mục trong chương trình. Đó là một ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai của chữ tiết là hôm nay trời hơi lạnh. Như vậy là cái thời tiết nó thay đổi. Đó là chữ tiết thứ hai. Tiết cũng có nghĩa rằng chí khí cứng cỏi, gìn giữ cái giá trị cao quý. Và từ đó chúng ta có chữ tuẫn tiết, trinh tiết, tiết hành. Và trong ý nghĩa của bài học Kết quả Thánh Linh hôm nay, ngoài cái nghĩa là tự chế, là kiềm chế, là self-control, nó còn có cái nghĩa là phải bước đi, phải giảm đi. Chúng ta cần phải quyết định bỏ cái gì, loại cái gì, tỉa sửa cái gì. Làm sao biết cái gì để tỉa? Cái đơn vị nhỏ nhất chính là cái tiểu tiết. Nó là cái tình tiết, nó là cái chi tiết cần phải được tiết độ. Và khi loại bỏ ra, phải áp dụng một cái nghệ thuật thêm bớt. Và trong cái nghệ thuật thêm bớt, nó không cần phải thêm nữa. Mà nếu có thêm là thêm cái chuyện bớt thôi. Nếu quý vị rằng về khoa ăn nói giao thiệp, thì trong lời nói của mình thế nào cho đắc nhân tâm, cái lời đắc nhân tâm cần phải áp dụng cái chữ tiết chỗ đó. Mau nghe, chậm nói, chậm giận là biết tiết độ rồi. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lựa lời mà nói để đào thải, để loại bỏ ra những cái lời cứng quá, thô thiển quá, bậy bạ quá. Thì để còn lại trong cái lời của mình, toàn là những lời có ân hậu, những lời mặn mà và ích lợi cho người nghe. Biết giữ đúng phép vệ sinh là người có điều độ. Biết nhiều hơn một tí để có thể trình bày hướng dẫn người khác, chúng ta gọi người đó là người có trình độ. Trình bày bằng những lời lẽ mà ý tưởng quá thiêng liêng không ai hiểu đang nói chuyện gì hết là những người đó đang bay trên cao độ. Thông thường thì cái kết quả của việc đoán độ sai, vì thế mới có cái nhu cầu cần phải được kiểm soát, gọi là tiết độ sứ. Tôi đọc quý vị nghe cái tiết độ sứ này lý thú lắm. Tiết độ là chức quan đứng đầu đạo, có nguồn gốc từ thời Đường, Trung Quốc, bắt đầu từ khoảng năm 710 cho đến 711, nhằm mục đích ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài. Và cổ sử cũng ghi lại vua Pasedani của nước Kosala, ngày xưa có thói quen ăn uống quá độ mà lại lười biếng, ít vận động, đã cho người viết một cái bảng lớn dán ở trên phòng ăn của vị vua đó, có những lời như thế này. Ta phải có tiết độ, nghĩa là ăn, ngủ, làm gì cũng phải có chừng mực. Có tiết độ thì thân thể mới được khỏe mạnh, tinh thần mới được minh mẫn. Không có tiết độ thì hại cho mình và hại cho kẻ khác. Nếu cứ ăn chơi cho thỏa thích, đến quên cả việc lớn là việc sửa mình, thì chẳng những mất phẩm giá mình, mà lại còn làm gương xấu cho thiên hạ. Những kẻ giàu có ăn chơi quá độ là một cái hại, là một cái đại nạn cho xã hội. Khi nào biết tiết độ là vừa? Triết gia Nguyễn Công Trứ nói rằng tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, có nghĩa rằng khi đã biết tri túc rồi, đã biết đã đủ rồi, đã đang đủ và sẽ đủ đó, thì không đòi hỏi thêm chuyện gì nữa cả. Nguyễn Trãi cũng góp cái lời bàn đó, ông nói rằng nước lã với cơm rau đó thì hãy tri túc. Tú Xương cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm như vậy, ông nói rằng ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, đó là một cái khái niệm đủ. Và đây sách Minh Tâm Bửu Giám nói như thế này về đủ: tri túc thường lạc, đa tham tất ưu, tri túc giả bần tiện diệt lạc, bất tri túc giả phú quý diệt ưu, tri túc thường túc chung thân bất nhục, tri chỉ thường chỉ chung thân bất sĩ, tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư, nhược thử hướng hà, tâm vô hữu bất túc giả. Quý vị thấy tôi đang bay trên cao độ không? Nói những chuyện không ai hiểu gì hết. Thì tôi đem cái cao độ xuống với cái trình độ của cái tiếng Việt mình, nó có nghĩa như thế này. Biết đủ đó thì thường vui, mà tham nhiều thì tất lo âu. Người biết đủ đó thì nghèo hèn cũng vui, mà người không biết đủ giàu sang cũng lo âu. Biết đủ thì thường đủ hoài và cả đời không nhục. Biết dừng lại tức là biết tiết độ đó. Nếu biết dừng lại, thương dừng lại, cả đời không thẹn. Sánh với trên thấy không đủ, sánh với dưới thấy có dư. Nhìn xuống như thế, lòng chẳng có lấy làm không đủ. Tiết độ đơn giản chỉ còn có một chữ, chữ đó là chữ vừa. Mà nếu không vừa đó thì thêm chữ thôi vô nữa cũng được. Vừa cũng là tiết độ, mà thôi cũng là tiết độ. Quý vị có bao giờ quá độ để người khác nói vừa thôi? Cái chữ vừa thôi nó có nghĩa là một lời nhắc nhở để phải tiết độ. Hoặc là thôi không cũng được, đừng làm nữa. Thưa quý vị, chúng ta đang bị kiểm soát hay đang tự kiểm soát? Nếu quý vị cảm thấy bị giam hãm trong những điều mà mình không còn tiết độ được, có lẽ chúng ta cũng mau chóng nhận ra rằng cái sức riêng của mình đó khó tiết độ quá, thèm quá, ghiền quá, không nhịn được. Chúng ta cần Chúa đặt một cái máy điều hòa ở trong tâm lòng của chúng ta để biết thế nào là vừa, để bén nhạy nhận ra cái công việc đó. Thì nếu không, quý vị sẽ lâm vào trong một cái thế giới tối tăm, và thế giới tối tăm đó nó sẽ kiểm soát cái xác thịt của chúng ta, kiểm soát cái tinh thần của chúng ta và cả tâm hồn của chúng ta. Galati đoạn 5 câu 19 chép những chuyện không thể tự mình tiết độ được. Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng. Luân tuồng là sao quý vị? Là không có tiết độ, muốn làm gì làm, không có ai kiểm soát, không có ai nhắc nhở, không có ai nói về một chữ vừa thôi để biết để ngừng lại. Câu Kinh Thánh trong Luca đoạn 21 câu 34 chép như thế này: vậy hãy tự giữ lấy mình, self control, tự giữ. Vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các người mê mẩn chăng. Ephesos đoạn 5 câu 18 chép như thế này: đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Roma đoạn 13 câu 13 chép: hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ say sưa, luống tuồng và bày bà, rầy rà và ghen ghét. Rầy rà và ghen ghét cũng là một cái triệu chứng của những người không còn kiểm soát được, không còn tự chế được. Đức Chúa Trời muốn anh chị em nên thánh, tức là phải tránh sự ô uế, mỗi người phải giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luống tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Lời Chúa ở trong sách Tiết đoạn 2. Trong hội thánh của mục sư Tiết này đó có đủ thành phần hết, nhưng mà Phaolô đã nhìn được ở trong cái thành phần của hội thánh này có những cái nhu cầu cần phải tiết độ rất là đặc biệt. Mà khi đọc lên những lời này, không có ý nói đến ai trong hội thánh mình hết, nhưng mà mỗi người khi thấy cần phải tiết độ thì cũng cứ nên áp dụng như thường. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải biết tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tấn nhịn nhục vẹn lành. Dùng một thành phần khác, các bà già cũng vậy, cũng cần phải tiết độ nữa, phải có thái độ hiệp với sự thánh. Các bà già đừng có nói xấu, các bà già đừng có uống rượu quá độ, các bà già phải lấy điều khôn ngoan mà dạy bảo. Cho tới mấy bà trẻ, phải dạy cho đàn bà trẻ tuổi phải biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, là biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Tất cả những người còn lại cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ. Cái vấn đề còn lại của chúng ta trong bài học hôm nay là vấn đề ứng dụng. Bây giờ ứng dụng sao đây? Cái phương pháp nào để tiết độ? Cái kỹ thuật nào để phải tiết độ? Và khi nào cần phải tiết độ? Thì cái vấn đề thêm bớt đòi hỏi một cái hiểu biết và nghệ thuật tiết độ. Hay nói khác đi, trong cái nghệ thuật nào cũng cần phải đòi hỏi cái hiểu biết và cái chuyên môn của cái việc thêm bớt hết. Bây giờ tiết độ làm sao đây? Lời Chúa dạy như vậy, nhưng bây giờ tôi phải quyết định cái việc tiết độ của tôi như thế nào? Thưa quý vị, tâm lý ai cũng muốn thêm nhưng không muốn bớt. Thêm thì ok, mà bớt thì phải tự nhiên thấy mất mát. Nhưng mà tiết độ có nghĩa là phải bớt. Bài học tiết độ hôm nay là phải thường xuyên mặc cả trả giá với chính mình. Thôi bớt một chút nữa đi, bớt một xíu nữa đi. Quý vị đừng năn nỉ người khác, nói với chính mình rằng bớt một chút đi, bớt một xíu nữa đi. Bất cứ một đơn vị nào có thể bớt được thì cái chút đó là cái chỗ bắt đầu. Quý vị nhớ không, mình học về cái nghệ thuật thêm bớt đó. Quý vị muốn bớt theo cái đơn vị nào cũng được hết, muốn bớt một cái cũng được. Bớt một con, bớt một đứa, bớt một cộng, bớt một que, bớt một cuốn, bớt một tờ, bớt một trang, bớt một dòng, bớt một khắc, một giây, bớt một viên, bớt một hạt, bớt một chiếc, bớt một đốt, một đóa, một đoạn, một khúc, một nốt, một xu, một xị, một chai, một lọ, một điếu, một sợi, một mảnh. Trong khi tôi nói những chữ đó đó, có thể nó đã nhắc nhở cho quý vị những chuyện cần phải bớt rồi, phải không ạ? Và khi thấy những chuyện cần phải nhắc nhở cho những người khác cần phải bớt, thì cũng phải áp dụng cái bài học số 8 là phải mềm mại, nhẹ nhàng, nhắc nhở bằng hai chữ: vừa thôi, đủ rồi, thôi nhé. Kêu gọi bằng lòng đi ăn đó, thì cũng hãy nghe em nói rằng vừa lòng đi ăn, phải không ạ? Thì cái câu hát đó cũng là một cái ý niệm về tiết độ chúng ta có thể áp dụng. Và dĩ nhiên cái nồng độ nó được định nghĩa bằng hai chữ: vừa và thôi. Khi biết thôi để cho vừa là biết tiết độ rồi. Chứ về tiết độ là biết vừa, biết thôi và biết bớt đi. Khi bước ra đó, chúng ta cần phải thêm vào thì nó mới quân bằng, phải không ạ? Chưa rồi nhắc như thế này, anh chị phải cố gắng hết sức. Hãy bước ra cái gì xấu đó thì thêm cho đức tin mà sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tôn kính, thêm cho tôn kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Thế là tiết độ có nghĩa rằng càng ngày càng bớt ra những cái xấu mà rước vào những cái tốt. Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
Lời Ngài mọi lòng khát khao tràn lời chúc lành, vì như lúc xưa ngài từng sáng chiều bên Chúa cho quay quần với.